bất tri lễ nghi, tác đồng ư dị loại. Đây là người xưa nói. Người không hiểu được đạo đức nhân nghĩa lễ thì cùng với súc sanh có gì khác nhau? Bất giải Phật Pháp, tắc hà dị tục nhân, chúng sanh của sáu đường luân hồi. Hiểu được Phật Pháp có thể giúp chúng ta vượt thoát luân hồi. Luân hồi là thật, không phải giả. Mở rộng không gian sống của chúng ta. Không hiểu Phật Pháp, quý vị đời đời kiếp kiếp sẽ sống trong sáu đường luân hồi. Làm việc này, sau khi thông đạt Phật Pháp, không chỉ vượt thoát sáu nẻo luân hồi mà còn vượt thoát mười pháp giới. Không gian sống của chúng ta biến thành cái gì? Khắp biến pháp giới hư không giới đều là không gian sống của chúng ta. Sau khi học Phật mới biết được sanh mạng là vĩnh hằng, là bất diệt. Người thế gian nhìn thấy sanh diệt là thân thể, là thân thể vật chất có sanh diệt. Linh tánh không có sanh diệt. Thân thể không phải ta, linh tánh mới là ta. Đây là một chuyển biến rất lớn. Không nên tiếp tục chấp trước thân này là ta. Không nên tiếp tục chấp trước hoàn cảnh nhỏ này là của ta sở hữu, không phải. Ta còn không có, làm gì có cái ta sở hữu? Tâm lượng của quý vị sẽ mở ra. Thật sự giống như trong kinh nói, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Quý vị xem, quý vị tự tại biết bao, vui sướng biết bao. Đối với ân của thầy giáo, nhất định không được quên. Vong ân phụ nghĩa, bất hiếu cha mẹ, quả báo đều ở trong ba đường ác. Những điều này đều là sự thật. Cho nên sư trưởng ân trọng, cố ưng phụng sự. Thời xưa, học sinh chăm sóc đời sống cho thầy giáo. Thầy giáo tuổi lớn rồi, trong nhà nếu ít người, không mướn được người làm, thì ai đi làm lao dịch, học sinh? Hữu sự đệ tử phục kỳ lao. Chúng ta đọc trong Luận Ngữ thấy có ghi chép học trò của Khổng Phu Tử đều ở bên cạnh chăm sóc thầy. Xã hội ngày nay không giống như vậy. Đến cha mẹ họ còn không chăm sóc. Thầy giáo là cái gì? Những câu nói này là của thầy Lý nói với tôi. Cho nên thầy Lý rất giỏi, thông tình đạt lý. Đối với tâm thái của con người hiện tại, hiểu được rất thấu suốt. Ông không cần người chăm sóc. 95 tuổi vẫn tự nấu cơm ăn, tự giặt quần áo. Nói lên điều gì? Khỏe mạnh. Tôi còn khỏe mạnh, tôi không cần người chăm sóc. Tôi tự có thể chăm sóc cho mình. Năm đó 95 tuổi, có hai người học trò, hai chị em phát tâm chăm sóc cho thầy. Mọi người chúng tôi yêu cầu thầy tiếp nhận. thầy mới chịu nhận lời. Hai người này cùng ở chung với thầy. Chín mươi bảy tuổi ông mất rồi. Ông vốn dĩ có thể chưa mất. Chúng tôi ước tính thầy ít nhất cũng có thể sống đến 120-130 tuổi. Điều này rất có khả năng. Nhưng vì sao lại đi nhanh như vậy? Nói cho chị vị biết, trúng độc thức ăn. Đây cũng là chủ quan của thầy. Chúng tôi không dám. Chủ quan của thầy là gì? Thầy là bác sĩ giỏi. Cho rằng cái gì? Trúng độc này ta có thể dùng thuốc giải nó. Trước kia có một lần, đúng là ông dùng thuốc giải được, không có chuyện gì xảy ra. Đại khai trải qua gần một năm, lại gặp một lần nữa. Đúng là quá lớn tuổi. Có thể do công việc nhiều, cũng đã mệt mỏi. Lúc đó người ta tặng một tô mì cho ông ăn. Mì này là mì sợi khô. Mì sợi khô nhất định đều có thuốc chống mốc. Khẳng định đều có. Nếu như mì sợi khô để thời gian quá lâu hết hạn rồi thì không ăn được. Trong nhà Phật chúng ta hết hạn đem bỏ đi thì gây tội, nên cũng phải ăn. Ăn lần này sanh ra chuyện. Tôi mấy lần đến Đài Trung thăm thầy, lần nào đến thầy cũng đều căn dặn tôi ăn đồ ăn nên cẩn thận, không nên đi ra quán ăn. Câu nói này ít nhất nói với tôi 10 lần rồi. Tôi rất ấn tượng sâu sắc. Thầy biết thức ăn trong quán không sạch sẽ. Quý vị nếu thử vào nhà bếp xem, quý vị sẽ biết. Nhắc nhở tôi. Cho nên ân đức của thầy giáo rất lớn. Đặc biệt là ở thời đại hiện tại này, mọi người đều bất hiếu với cha mẹ. Một mình quý vị có thể có hiếu với cha mẹ. Mọi người đều không tôn trọng sư trưởng. Quý vị có thể tôn trọng sư trưởng. Quý vị làm tấm gương cho người khác xem, ảnh hưởng đến người khác. Công đức này rất lớn.